Mùng 1 Tết Nguyên Đán. Bài đọc 1. Bài Xích Sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: Phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi trái đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Bài đọc 2. Bài Chích Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Bài Chích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Phải biết sống thế nào và làm những gì trong năm mới này. Một năm ngũ. Cũ, với bao biến cố thăng trầm của cá nhân, gia đình, giáo hội và xã hội đã qua. Một năm mới với bao nhiêu hy vọng và ước mong sắp tới. Hôm nay, anh chị em chúng ta hiện diện trong ngôi thánh đường này trước tôn nhan Thiên Chúa trong ngày đầu năm để làm gì đây? Xin Thiên Chúa cho năm mới tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt ấy. Xin Thiên Chúa cho gia đạo được mọi sự bình an trong năm mới này. Xin cho con cái được giữ đức tin và biết bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Xin cho những dự định của cá nhân, gia đình, giáo xứ và giáo hội được thành công tốt đẹp. Nhưng trước khi biết cầu nguyện, Chúng ta cần biết khôn ngoan lắng nghe những lời dạy dỗ của Thiên Chúa để nhận ra những gì chính yếu chúng ta cần cầu xin. Vì Thiên Chúa như một người cha khôn ngoan và tốt lành chỉ ban cho con cái những gì tốt đẹp mà thôi. Nếu chúng ta xin những gì có hại cho đức tin và phần rỗi linh hồn của chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ không ban. Trong trình thuật thứ nhất về sự tạo dựng của Thiên Chúa, truyền thống tư tế, bài đọc hôm nay chỉ thuật lại những gì Thiên Chúa tạo dựng trong ngày thứ tư. Đó là Thiên Chúa tạo dựng ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Tác giả muốn nhấn mạnh, mọi sự Thiên Chúa tạo nên đều tốt đẹp. Và mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng các tinh thể này là để cho con người biết phân biệt ngày và đêm và biết tổ chức các ngày đại lễ. Chẳng hạn Tết âm lịch, khi mặt trăng đã hoàn tất chu kỳ quay chung quanh trái đất 12 lần. Tết dương lịch, khi trái đất đã hoàn tất chu kỳ quay chung quanh mặt trời một lần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe nên quan tâm đến việc luyện tập các nhân đức, những gì là tốt lành, để có thể có được niềm vui và bình an của Thiên Chúa trong tâm hồn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng khuyên các môn đệ hai điều. Thứ nhất, đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà ăn hay mặc, nhưng hãy tin tưởng tuyệt đối nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta những thứ này. Thứ hai, hãy tìm kiếm trước tiên nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Những điều đó thật cần thiết và quan trọng cho linh hồn chúng ta hơn là những gì cần cho thân xác. Bài đọc 1. Tất cả mọi sự là do Thiên Chúa tạo thành, và mọi sự Thiên Chúa tạo thành đều tốt đẹp. Thứ nhất, tất cả do Thiên Chúa tạo thành. Đây là điều mà tác giả sách Sáng Thế muốn nhấn mạnh tới. Thiên Chúa là tác giả của mọi sự vật có trong trần gian này. Nói cách khác, nếu Thiên Chúa không tạo dựng, thì không có một tạo vật nào có thể tự mình có được. Nếu chúng ta đọc hết trình thuật thứ nhất về tạo dựng, sách Sáng Thế, từ chương 1 câu 1 đến chương 2 câu thứ 4a, chúng ta sẽ thấy mục đích của tác giả. Trong đoạn văn hôm nay, chúng ta chỉ đọc những gì Thiên Chúa tạo dựng trong ngày thứ tư, tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Mục đích khi tạo dựng những tinh thể này là để cho con người có mặt trời chiếu soi ban ngày và mặt trăng cùng các ngôi sao chiếu soi ban đêm. Con người cũng dùng những tinh thể này mà xác định các ngày lễ của mình. Thứ hai, mọi sự Thiên Chúa tạo thành đều tốt đẹp. Ngoài việc cho ánh sáng, những tinh thể này còn mang lại sự sống cho con người. Nếu không có mặt trời, sẽ không có sự sống cho cây cỏ, loài vật cũng như loài người. Nếu không có mặt trăng, nước sẽ không tập trung trên bề mặt trái đất và cũng không đem lại sự sống cho muôn loài. Vì thế, nếu những tinh thể lớn như vậy còn phải vâng lời Thiên Chúa, quay theo những định luật cố định, thì con người là ai mà dám bất tuân các định luật của Thiên Chúa? Các định luật của Thiên Chúa thì không bao giờ thay đổi. Nếu muốn mọi sự tốt đẹp đến với mình, con người phải tìm ra các định luật của Thiên Chúa và mau mắn thi hành. Bài đọc 2. Hãy luôn sống trong niềm vui của Thiên Chúa. Thứ nhất, chịu khó luyện tập nhân đức sẽ có niềm vui và bình an trong tâm hồn. Trong bốn câu đầu tiên của trình thuật hôm nay, câu 4 đến câu 7, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến hai nhân đức, vui tươi và bình an. Nhưng làm sao để chúng ta có hai nhân đức này? Giáo lý Công giáo dạy chúng ta, đây là hai trong bảy quà tặng của Chúa Thánh Thần. Ngài ban hai quà tặng này cho chúng ta khi chúng ta chịu phép thêm sức, nhưng chỉ dưới dạng của một hạt giống. Phần chúng ta là phải cố gắng luyện tập sao cho hai hạt giống này được lớn mạnh lên và có thể sinh hoa kết trái. Thánh Thomas Aquino giải thích rõ hơn. Nhân đức là thói quen luyện tập để một người có một đặc tính khi cần sử dụng tới. Khi đã có một nhân đức, nó sẽ giúp chúng ta tránh được một tội tương phản với nó, và nó sẽ cho chủ thể có được niềm vui. Như thế, chúng ta đã có hạt giống tốt đó trong linh hồn chúng ta rồi. Giờ chỉ cần luyện tập để chúng lớn lên và sinh lợi ích cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có được niềm vui khi sử dụng nó. Cũng vậy, sự bình an có được khi chúng ta biết rõ quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi một người không biết những sự gì sẽ xảy đến trong tương lai và không biết nương tựa vào ai khi biến cố khó khăn xảy đến cho mình, người đó sẽ bồn chồn lo lắng đêm ngày. Nhưng nếu người đó biết trước những gì sẽ xảy ra và khi nó xảy ra, anh đã được dạy cho biết phải hành xử cách nào và Thiên Chúa sẽ giúp anh làm sao, anh sẽ không còn lo lắng nữa và chuẩn bị hết sức để có thể đương đầu với biến cố đó. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe: Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Biết nhận ra những gì chính yếu cần luyện tập và những gì phụ thuộc để đừng lo lắng quá. Đây là một đức tính giúp chúng ta thành công trên đường đời và trong đời sống tâm linh. Chúng ta cần học hỏi để có thể nhận ra những gì là chính yếu và những gì là phụ thuộc. Có những người dành toàn bộ thời gian chú tâm đến những gì mà người đó cho là tối cần, để rồi nhận ra những thứ đó chỉ là phụ thuộc và không mang lại hạnh phúc cũng như mang lại ơn cứu độ cho mình. Ví dụ, một người bỏ toàn thời gian để làm việc cực nhọc, để có thể có tiền nuôi sống gia đình và yên chí khi về hưu. Nhưng khi có tiền rồi mới phát giác ra, thân thể bị lao lực, con cái hư hỏng và mất đức tin vì không có thời giờ giáo dục con. Khi anh nhận ra sức khỏe và giữ vững đức tin cho con thật cần thiết, thì quá trễ rồi. Anh có muốn thời gian lui lại để anh có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không được nữa. Trong đoạn văn hôm nay, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe: Thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý. Luyện tập nhân đức cho bản thân và cho những người Chúa trao cho mình là điều cần thiết phải làm khi còn sống trên cuộc đời này. Phúc âm. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Thứ nhất, cần phân biệt sự khôn ngoan biết tổ chức công việc và sự lo lắng. Nhiều người biện luận: không lo xa, ắt có buồn gần. Hay không lo lắng kiếm ăn, thì lấy gì mà sống? Câu hỏi được đặt ra là: Thiên Chúa có muốn chúng ta tối ngày nhởn nhơ, không làm cũng có ăn, hay không cần phải phác họa kế hoạch làm việc cho tương lai không? Để hiểu những lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta cần tìm ra sự khác biệt giữa nhân đức biết lo liệu và tội lo lắng. Như đã nói trên, Thiên Chúa đã trang bị cho chúng ta 7 quà tặng của Chúa Thánh Thần, và Ngài muốn chúng ta biết áp dụng những quà tặng này để sinh hoa kết quả cho đời sống chúng ta. Khi quyết định muốn làm bất cứ một việc gì, con người cần phải dùng tất cả những gì Thiên Chúa ban để áp dụng vào trường hợp cụ thể. Đây là nhân đức mà Thánh Thomas Aquino gọi là khôn ngoan trong thực hành. Khi thực hiện này, con người cần áp dụng các nhân đức phụ như khôn ngoan, kiến thức, hiểu biết, tham vấn và trí nhớ. Ngoài ra còn cần phải biết tinh tường và tế nhị, nhìn xa và trông rộng để có thể hiểu tất cả những gì có liên quan đến công việc sắp làm. Điều Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ ở đây là phải tránh lo lắng, không biết phải làm gì. Người lo lắng là người không tin vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng chỉ tin vào sức riêng của mình mà thôi. Đây, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, cần tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Để làm sáng tỏ điều này, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh để dạy dỗ các môn đệ. Thứ nhất, hãy nhìn xem chim trên trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm. Thế mà Thiên Chúa vẫn quan phòng cho chúng, ngày nào cũng có của ăn cả. Huống hồ là con người, tạo vật được Chúa tạo lên cách đặc biệt và cho làm con của Ngài. Thứ hai, hãy nhìn xem hoa ngoài đồng. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, không cắt may. Thế mà vinh quang tột đỉnh của vua Salomon cũng không thể so sánh với một đóa hoa đó. Điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là đừng quá lo lắng, phải ăn gì, uống gì và mặc gì. Vì Thiên Chúa đấng dựng nên chúng ta, dư biết chúng ta cần những điều đó. Ngài sẽ quan phòng cho chúng ta mọi sự chúng ta cần để bảo vệ sự sống. Thứ hai, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước hết. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta những điều gì qua câu này? Nước Thiên Chúa là nước thiên đàng đời sau. Chúng ta không chỉ sống trong đất nước trên thế gian này mà thôi, nhưng chúng ta là những người lữ hành đang tiến về quê trời để hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Đó là nước mà chúng ta cần tìm kiếm trên tất cả mọi sự. Theo Thánh Phaolô, con người được trở nên công chính là do niềm tin vào Thiên Chúa và thực hành những gì Ngài dạy. Vì thế, những việc chúng ta cần phải làm trước hết là làm sao cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ để có thể đương đầu và đứng vững trước mọi cám dỗ và gian khổ của cuộc đời. Quá lo lắng những thực tại trần thế và quên đi những việc cần thiết như tham dự thánh lễ, đọc học kinh thánh, cầu nguyện và làm việc bác ái không phải là dấu hiệu của những người khôn ngoan. Áp dụng trong cuộc sống. Khi đã hiểu về sự quan phòng và những lời dạy bảo của Thiên Chúa rồi, đây là những lời cầu nguyện chúng ta nên dâng lên Thiên Chúa trong ngày đầu năm. Xin Thiên Chúa cho chúng ta biết cái nhìn tổng thể về cuộc đời theo sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ dại dột quá tin vào sức con người mình và gạt Thiên Chúa ra ngoài. Ngài vẫn đang điều khiển mọi sinh hoạt của loài người chúng ta. Chúng ta cần học hỏi để nhận ra những gì là chính yếu hay phụ thuộc cho cuộc sống, để đừng bị lẫn lộn lấy những cái phụ thuộc làm cái chính cho cuộc đời. Chúng ta cũng cần học hỏi để biết những gì chúng ta có thể làm và những gì chúng ta cần phải cậy nhờ đến Thiên Chúa. Xin Ngài cho tất cả mọi người chúng ta luôn biết đặt những nhu cầu của linh hồn lên trên những nhu cầu của thể xác, để chúng ta biết dành thời gian cho việc học hỏi và làm những việc đạo đức. Amen.